tin tôn giáo và bài thời sự nói về những nhận định của linh mục José María de Paula, cha sở xóm nghèo ngoại ô Buenos Aires, về Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 6, câu 1 đến câu 5. Vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vào trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm vào ngày Sa-bát? Chúa Giê-xu trả lời, các ông chưa đọc chuyện này trong sách à? Vua David đã làm gì khi vua và thuộc hạ đói bụng? Vua vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện kể về một đàn voi như sau. Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt, ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ, buộc phía chân trước, không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam. Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn chưa làm vậy. Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta, tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy? Ồ, người quản tượng đáp, khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều. Chúng tôi vẫn dùng loại dây thần cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thần này. Chúng cho rằng sợi dây thần ngày xưa vẫn giữ chặt chúng. Thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi. Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng. Nhưng chỉ vì chúng đã quen với sợi dây buộc cũ mà chúng vẫn cứ ở yên tại đó. Câu chất vấn của nhóm Pha-ri-siêu trong Tin Mừng hôm nay. Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Tiếp nối một loạt câu chất vấn mà chúng ta đã được nghe trong Tin Mừng của những ngày hôm trước. Tại sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Tại sao môn đệ ông lại không ăn chay? Tại sao môn đệ ông không chịu rửa tay khi dùng bữa, vân vân. Những câu chất vấn này thuộc những khoảng luật khô cứng, hệt như chiếc dây thừng bé nhỏ kia, làm cho những người Pha-ri-siêu bị cầm giữ như những chú voi mà không sao thoát ra được, mặc dù đó là điều hoàn toàn có thể. Chúa Giê-xu muốn các người Pha-ri-siêu suy nghĩ, thoát ra và vượt lên trên những khoảng luật cũ cứng nhắc đó, để có thể yêu thương mà không bị ràng buộc một cách phi lý. Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca cho thấy, mấy người Pha-ri-siêu có vẻ luôn theo dõi rình rập nhóm môn đệ Chúa Giê-xu để tìm ra những sai phạm hòng bắt bẻ và lên án. Điều mà họ lên án là một chuyện rất nhỏ, kể về việc các môn đệ bức lúa rồi vò trong tay cho vỏ tróc ra để ăn trong ngày Sa-bát. Suốt một ngày đàng rong ruổi cùng Chúa Giê-xu, những hạt lúa non kia chẳng thấm tháp gì so với cơn đói đang hành hạ các môn đệ. Thay vì cảm thông thì nhóm người Pha-ri-sêu đã cực lực lên án. Thật ra, hành vi bức lúa mà ăn này được phép làm, dựa theo sách Đệ Nhị Luật, chương 23, câu 26. Nhưng là vì ngày Sa-bát, nên hành vi bức lúa đã trở thành không được phép. Bởi thế, các môn đệ bị coi là đã vi phạm luật giữ ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu lại một lần nữa cho thấy thái độ của Ngài trước lề luật. Ngài dạy phải tuân giữ lề luật và cách thực hành ngày Sa-bát theo đúng tinh thần của Thiên Chúa. Ngài coi lề luật là để nhằm phục vụ và thăng tiến con người. Ngài muốn chúng ta đừng quá câu nệ vào lề luật mà quên đi hành vi bác ái yêu thương. Ngày Sa-bát là gì nếu không phải đó là ngày phục vụ cho kế hoạch của Thiên Chúa? Mà kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của mỗi người chúng ta là gì nếu không phải là lời mời gọi sống bác ái, yêu thương như chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta? Vào ngày trung thẩm, Chúa sẽ phán xét chúng ta về hành vi bác ái mà chúng ta đã thực hiện. Ước gì chúng ta ý thức và điều chỉnh thái độ sống của mình sao cho phù hợp với tin mừng, phù hợp những đòi hỏi của Chúa. Lạy Chúa, con được no nê mà vẫn thiếu ăn, vì bên con còn quá nhiều người đói lạ. Con uống nước mát mà họng vẫn khô rác, vì bên con còn có những người đang khát. Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi, vì bên con còn có bao người phiền muộn. Con sáng mắt mà con vẫn ở trong bóng đêm, vì bên con còn có những người mù tối. Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi, vì bên con còn có những người trần trụi. Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức, vì bên con còn có biết bao người thiếu thốn. Lạy Chúa, xin cho con biết làm điều gì đó cho tha nhân đang cần đến con, để chính con cũng nhận được sự đủ đầy khi biết trao ban. Xin cho con thoát khỏi ách ràng buộc của lề luật, để con yêu thương cách vẹn toàn như Chúa đã dạy chúng con. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, các bạn trẻ là niềm hy vọng của Thiên Chúa và của giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư mùng 4 tháng 9 vừa qua. Sau 2 tháng nghỉ hè, sáng thứ Tư mùng 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu trở lại các cuộc tiếp kiến. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với tín hữu kinh nghiệm Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro bên Brazil hồi hạ tuần tháng 7 vừa qua. Ngài nói, chúng ta bắt đầu trở lại các bài giáo lý, nhưng hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về chuyến đi Brazil, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hơn một tháng đã qua rồi, nhưng tôi thấy thật là quan trọng trở lại với biến cố này, và thời gian xa cách cho phép tiếp nhận ý nghĩa của nó một cách tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha đã tóm tắt cảm tưởng của Ngài trong ba từ là tiếp đón, lễ hội đức tin và sứ mệnh ra đi truyền giáo. Trước hết, tôi muốn cảm ơn Chúa, vì chính Chúa đã hướng dẫn với tất cả sự quan phòng của Ngài. Đối với tôi, được đến thăm Mỹ Châu là một món quà đẹp. Vì thế tôi cũng cảm ơn Đức bà Aparecida đã đồng hành với toàn chuyến đi này. Tôi đã đến hành hương đền thánh quốc gia Brazil, và tượng của mẹ đã luôn luôn hiện diện trên khán đài của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tôi đã rất hài lòng, vì Đức bà Aparecida rất quan trọng đối với lịch sử của giáo hội Brazil, và cả đối với toàn châu Mỹ Latin nữa. Tại Aparecida, các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã sống hội nghị với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, một giai đoạn rất ý nghĩa trên con đường mục vụ trong phần đất này của thế giới, nơi đa số tín hữu của giáo hội Công giáo sinh sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các giới chức đạo đời, các thiện nguyện viên, lực lượng an ninh, các cộng đoàn giáo xứ Rio de Janeiro và các thành phố khác của Brazil đã tiếp đón các bạn trẻ với tình huynh đệ. Việc hành hương luôn bao gồm các khó khăn, nhưng sự tiếp đón giúp thắng vượt chúng, và còn hơn thế nữa, biến đổi chúng thành dịp biết ơn và tình bạn. Nó làm nảy sinh ra các mối dây tồn tại, nhất là trong lời cầu nguyện. Và như thế, giáo hội lớn lên trên toàn thế giới như một mạng lưới tình bạn đích thật trong Chúa Giêsu Kitô, một mạng lưới tóm bắt bạn nhưng cũng giải thoát bạn. Như vậy, từ đầu tiên trong kinh nghiệm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là sự tiếp đón. Mỗi một Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một lễ hội khi thành phố đầy người trẻ đi ngoài đường phố với cờ của các nước toàn thế giới, chào hỏi nhau, ôm nhau. Đó là một ngày lễ đích thật. Đó là một dấu chỉ cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng đối với tín hữu mà thôi. Nhưng rồi, ngày lễ lớn là lễ của đức tin, khi cùng nhau ca tụng Chúa, ca hát và lắng nghe lời Chúa, im lặng để thờ lại Chúa. Tất cả những điều đó là tột đỉnh của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đó là mục đích thật của cuộc hành hương vĩ đại này, và người ta sống nó một cách đặc biệt trong buổi canh thước chiều thứ Bảy và trong thánh lễ kết thúc. Đó là lễ hội lớn, lễ hội của đức tin và của tình huynh đệ, bắt đầu trong thế giới này và sẽ bất tận. Nhưng điều này chỉ có thể với Chúa. Không có tình yêu thương của Thiên Chúa thì không có lễ hội thật đối với con người. Sứ mệnh là từ thứ ba Đức Thánh Cha dùng để nói lên kinh nghiệm của Ngài đối với Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Với đề tài, các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Chúa Kitô phục sinh sai các môn đệ Ngài ra khỏi chính mình, ra khỏi mọi khép kín, để đem ánh sáng và tình yêu của tin mừng đến cho tất cả mọi người, cho tới các vùng ngoại ô của cuộc sống. Đó chính là sứ mệnh mà Chúa Kitô đã trao phó cho các bạn trẻ đông ngút ngàn trên bãi biển Copacabana. Bờ đại dương này là một nơi biểu tượng, khiến nghĩ tới bờ hồ Galilea. Phải, bởi vì cả ngày nay nữa, Chúa lặp lại, các con hãy ra đi. Và Ngài nói thêm, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày. Đây là điều nền tảng. Chỉ với Chúa Kitô chúng ta mới có thể đem tin mừng đến cho tha nhân. Không có Ngài, chúng ta không thể làm gì cả. Chính Ngài đã nói như vậy. Trái lại với Ngài, và hiệp nhất với Ngài, chúng ta có thể làm được nhiều lắm. Cả một thanh niên, một thiếu nữ, ít quan trọng hay là hư vô trước mắt thế giới, nhưng trước mắt Thiên Chúa, họ là một tông đồ của nước trời, là một niềm hy vọng đối với Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói với các người trẻ hiện diện tại quảng trường rằng, một con tim trẻ trung tiếp nhận tình yêu của Chúa Kitô biến đổi thành niềm hy vọng cho những người khác, là một sức mạnh bao la. Chúng ta hãy nghĩ tới ý nghĩa của đám đông người trẻ đã gặp Chúa Kitô phục sinh tại Rio de Janeiro, và họ đem tình yêu của Chúa vào trong cuộc sống mỗi ngày, sống và thông truyền tình yêu ấy. Họ không được đăng trên báo chí vì không có các hành động bạo lực, không gây gương mù gương xấu, vì thế không phải là tin tức. Nhưng nếu họ kết hiệp với Chúa Giêsu, họ xây dựng tình huynh đệ, chia sẻ, các công việc thương xót. Họ là một sức mạnh quyền năng khiến cho thế giới trở thành công bằng và xinh đẹp hơn để biến đổi nó. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, kinh nghiệm Ngày Quốc tế Giới Trẻ nhắc nhở cho chúng ta tin vui vĩ đại của lịch sử. Tin mừng, cả khi nó không xuất hiện trên báo chí và truyền hình, là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Ngài là Cha chúng ta, và Ngài đã gửi Đức Giêsu con Ngài đến gần gũi từng người trong chúng ta để cứu rỗi chúng ta. Tiếp đón, lễ hội và sứ mạng truyền giáo, đó là ba từ nhắc nhớ điều xảy ra tại Rio. Nhưng chúng cũng là linh hồn đời sống của chúng ta và đời sống của các cộng đoàn. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường đến từ các nước khác nhau trên thế giới. Ngài cũng nhắc lại lời mời mọi người tham dự ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình Syria và trên toàn thế giới ngày 7 tháng 9. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin Roma. Đức Hồng Y Becerra Boutros Ray tố cáo các nước mưu toan nuôi dưỡng xung đột trong thế giới Ả Rập. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Maronite đã nói với Đài Phát thanh Vatican hôm thứ Hai, 26 tháng 8 rằng các quốc gia bên ngoài, đặc biệt là ở phương Tây và ở những nơi khác nữa, đang góp phần kích động các cuộc xung đột ở Ai Cập, Iraq và Syria. Đức Hồng Y Becerra Boutros Ray nói, Ngài tin rằng có một kế hoạch tiêu diệt thế giới Ả Rập vì lợi ích chính trị và kinh tế, một âm mưu làm cho các cuộc xung đột giữa người Hồi giáo Sunni và người Hồi giáo Shiite càng trầm trọng càng tốt. Đức Thượng Phụ Maronite cho biết, Ngài đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng, bày tỏ mối quan tâm của Ngài về vấn đề này hai lần. Đức Hồng Y đã bày tỏ sự ngỡ ngàng của Ngài trước thái độ của Hoa Kỳ và các nước phương Tây, khi họ bênh vực cho tổ chức huynh đệ Hồi giáo, mà trong quá khứ, chính Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã cho rằng đây là một tổ chức khủng bố nguy hiểm, có liên quan chặt chẽ với Al-Qaeda. Đức Hồng Y Ray nói thêm rằng, tình hình ở Trung Đông đang ngày càng tồi tệ, rằng bất cứ khi nào một cuộc xung đột nổ ra ở Trung Đông, bất cứ khi nào hỗn loạn xảy ra, thì liền ngay sau đó các nhóm Hồi giáo tấn công các cộng đồng Kitô hữu thiểu số, như thể họ luôn luôn là vật tế thần. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nhận định của linh mục José María de Paula, cha sở xứ nghèo ngoại ô Buenos Aires, về Đức Thánh Cha Francisco.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày từ 18 đến 24 tháng 8 năm 2013, Đại hội Tình bạn các dân tộc lần thứ 34 đã diễn ra tại Rimini, miền trung nước Italia, với sự tham dự của 800.000 người đến từ nhiều nước trên thế giới. Đề tài của đại hội lần này là tình trạng khẩn cấp con người. Đã có hàng trăm sinh hoạt khác nhau như các buổi cử hành phụng vụ, canh thức cầu nguyện, suy tư, chia sẻ chứng từ, các bài thuyết trình của các chuyên viên chính trị, kinh tế, tài chánh, xã hội, văn hóa và tôn giáo, cũng như các cuộc hội luận bàn tròn về hàng trăm vấn đề khác nhau của con người trên thế giới hiện nay, như các thảm cảnh của chiến tranh, của xung khắc, các kỳ thị, bắt hại, đàn áp tôn giáo, các chế độ độc tài đảng trị, các chủ thuyết quốc gia quá khích, các khuynh hướng tôn giáo cuồng tín, các bất công xã hội, cảnh sống nghèo đói, hố sâu ngăn cách giữa thiểu số giàu sụ và đại đa số dân nghèo trong mọi xã hội trên thế giới. Các vi phạm trầm trọng quyền con người, đặc biệt là quyền sống, quyền tự do lương tâm, tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do di chuyển, vân vân. Ngoài ra cũng có các buổi hòa nhạc, trình diễn văn nghệ, các cuộc triển lãm, các buổi giao lưu văn hóa, đặc biệt là giữa các người trẻ, vân vân. Trong số những người tham dự Đại hội Tình bạn các dân tộc tại Rimini, cũng có linh mục José María de Paula, người Argentina, thuộc Tổng giáo phận Buenos Aires, và là một trong các linh mục đã được Đức Hồng Y George Bergoglio mạnh mẽ ủng hộ và khích lệ trong công tác tông đồ mục vụ thăng tiến cuộc sống của dân nghèo trong các khu xóm ổ chuột vùng ngoại ô thủ đô Buenos Aires. Sau khi kết thúc đại hội, cha đã về Roma thăm vị tổng giám mục cũ của mình, hiện nay là Đức Thánh Cha Francisco. Từ nhiều năm nay, cha vẫn hăng say dấn thân lo cho dân nghèo sống trong các khu xóm ổ chuột Buenos Aires, và người dân âu yếm gọi cha là cha Bebe, cũng như họ đã gọi Đức Hồng Y tổng giám mục là cha Bergoglio. Bebe hay Pepino là kiểu gọi tắt thân tình của tên gọi Giuseppe hay Giuse. Cha Di Paola là người rất can đảm, vì cha đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm hoạt động trong các khu xóm nghèo thuộc ngoại ô Buenos Aires. Các sinh hoạt mục vụ giới trẻ của cha ngăn cản tầm hoạt động và sự hữu hiệu của các tổ chức này, chuyên dụ dỗ người trẻ đi vào con đường nghiện ngập ma túy và gia nhập các băng đảng tội phạm bụi đời. Chính vì thế, cha đã bị các tổ chức buôn bán ma túy thù khét và đe dọa giết nhiều lần. Khi ghé về Roma gặp Đức Thánh Cha Francisco trong lần về dự đại hội tình bạn giữa các dân tộc tại Rimini, cha có cảm tưởng về Đức Thánh Cha như sau. Đó là một cuộc gặp gỡ rất cảm động đối với tôi. Tôi đã không gặp Ngài từ khi Ngài rời Buenos Aires. Tôi tới, tôi trông thấy Ngài vẫn vậy, thật lạ lùng quá. Đồng thời tôi cũng rất là cảm động, trông thấy Ngài như là một giáo hoàng. Ngài khỏe mạnh lắm. Tôi thấy Ngài đầy nghị lực và rất là mạnh mẽ. Ngài trẻ trở lại. Tôi sẽ trở về Argentina rất hài lòng, bởi vì cho dù trách nhiệm hướng dẫn giáo hội có lớn lao, tôi thấy Đức Thánh Cha có đủ sức lực cần thiết để chu toàn nó. Tôi tin rằng Ngài biết hiện tại của Ngài ra sao. Tôi đã đem theo bình thủy và trà, và chúng tôi đã uống với nhau. Đức Thánh Cha hài lòng khi Ngài nói tới Buenos Aires và Argentina, nhưng Ngài biết là hiện tại của Ngài là ở đây, để phục vụ dân chúng. Ngài rất ý thức được điều này, nhưng mà chắc chắn là Đức Thánh Cha không quên nguồn gốc của mình đâu. Từ tổng giám mục Buenos Aires trở thành giáo hoàng, tôi thấy Ngài vẫn vậy. Cả kiểu Ngài tiếp chúng tôi cũng thế, bởi vì khi chúng tôi tới tòa giám mục ở Buenos Aires, Ngài tới gặp chúng tôi một cách rất đơn sơ. Ngài có một bàn viết, ngoài ra không có gì khác, và rồi Ngài đích thân tiện chúng tôi và chào chúng tôi. Sự đơn sơ này người ta cũng nhận thấy ở Vatican. Ngài tiếp tục là người như trước kia, nghĩa là không phải là một ông hoàng của giáo hội, mà là một người tôi tớ của giáo hội. Đây là đặc thái đã luôn luôn rất hiện diện nơi con người của Ngài, và đây cũng là điều đã luôn luôn khích lệ chúng tôi. Tôi cũng nhận thấy có sự tiếp nối, bởi vì Ngài liên lụy nghĩ tới người khác, đặc biệt là dân nghèo và những người cần được giúp đỡ nhất, và Ngài muốn có một tương quan rất gần gũi đối với họ. Đó, nói chung, tôi vẫn thấy Ngài vẫn vậy, và với rất nhiều nghị lực, với nhiều ước muốn làm việc. Người ta biết tin tôi sẽ thăm Đức Thánh Cha, nên họ cứ thế đưa đến và nói, cái này cho Đức Thánh Cha Francisco. Tôi đã mang cho Đức Thánh Cha, nào là các thư của những người đau yếu, sách, trong đó có cuốn mà nhóm phục hồi của các người nghiện ma túy viết chung với nhau trong các biệt thự do chính Đức Thánh Cha đã thành lập cho người nghiện ma túy tại Buenos Aires cách đây 5 năm. Ngày nay, các bạn trẻ đó đã có một cuộc sống mới, và họ luôn vô cùng nhớ ơn Đức Thánh Cha. Chính vì thế mà các bạn trẻ muốn Đức Thánh Cha nhận cuốn sách mà chính họ đã cùng viết với nhau. Ấn bản thứ nhất vừa mới in xong, vẫn còn thơm mùi mật. Chắc chắn rồi tôi đã mang theo nhiều thứ lắm, và tôi tin rằng chiếc vali của tôi chứa đựng biết bao nhiêu tâm tình của biết bao nhiêu con người. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục theo dõi công việc mà chúng tôi đang làm cho giới trẻ trong các vùng ngoại ô của thủ đô Buenos Aires. Ngài muốn chúng tôi tiếp tục công việc ấy. Tôi thực sự tin rằng kiểu phục vụ tốt nhất đối với Đức Giáo Hoàng từ phía chúng tôi là trung thành với công việc của Ngài như trước đây, và cũng là để góp phần cùng với người dân của chúng tôi và kinh nghiệm chín mùi với Đức Thánh Cha để khích lệ các linh mục khác sống trong các vùng ngoại ô. Chúng tôi biết rằng có nhiều linh mục làm việc trong các vùng ngoại ô đó đầy trên thế giới, nhưng cần phải khích lệ các vị, bởi vì đó là một chứng tá tin mừng đối với tất cả mọi người, không phải chỉ cho những người sống ở vùng ngoại ô, mà cả cho những người đi tới đó nữa. Nó có thể là một sự hiệp nhất giữa hai thế giới, mà đôi khi chúng bị tách biệt nhau bởi xã hội di vật và chủ nghĩa cá nhân. Khi còn ở Buenos Aires, Đức Bergoglio nhìn thành phố từ các vùng ngoại ô. Cái nhìn của Đức Bergoglio là phần đóng góp lớn lao cho giáo hội tại Buenos Aires. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của linh mục José María de Paula, cha sở xóm nghèo ngoại ô Buenos Aires, về Đức Thánh Cha Francisco. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay xin bàn đến đề tài các giáo hội địa phương là chủ thể của việc truyền bá đức tin. Chủ thể truyền bá đức tin là toàn thể hội thánh được biểu hiện nơi các giáo hội địa phương, nơi thể hiện việc loan báo, truyền đạt và sống kinh nghiệm tin mừng. Hơn nữa, ngoài việc thi hành nhiệm vụ này, các giáo hội địa phương cũng là kết quả của hoạt động loan báo tin mừng và truyền bá đức tin, như được thấy trong kinh nghiệm của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khải. Có thể xem sách Tông đồ Công vụ, chương 2, câu 42 đến 47. Chúa Thánh Thần quy tụ các tín hữu thành những cộng đoàn nhiệt tình sống đức tin của họ. Một đức tin được nuôi dưỡng nhờ việc nghe lời giảng dạy của các tông đồ, nhờ thánh thể và nhờ đời sống cộng đoàn hết lòng phục vụ việc loan báo nước Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai đã dùng cùng một cách nói ấy để diễn tả căn tính cơ bản của mỗi cộng đoàn Kitô hữu như sau. Giáo hội Chúa Kitô thực sự hiện diện trong mọi cộng đoàn tín hữu địa phương hợp pháp. Những cộng đoàn này vì hợp nhất với các chủ chân nên trong Tân Ước cũng được gọi là giáo hội. Thực vậy, trong phần đất mình, mỗi đoàn thể là dân tộc mới được Thiên Chúa mời gọi trong Thánh Thần và trong sự viên mãn hoàn toàn. Nơi các cộng đoàn ấy, tín hữu được tụ họp lại nhờ sự rao giảng tin mừng Chúa Kitô và mầu nhiệm tiệc Thánh Chúa được cử hành, để nhờ thịt và máu Thánh Chúa tất cả kết thành huynh đệ và thành một thân thể. đời sống trong các giáo hội của chúng ta có cơ hội phát triển khi coi việc truyền bá đức tin và việc rao giảng nói chung như là cách diễn tả cụ thể và mẫu mực lời dạy này của công đồng. Những thập niên gần đây, rất đông Kitô hữu đã tham gia một cách tự phát và tự nguyện vào việc loan báo và truyền bá đức tin. Đây quả là sự kiện quan trọng và là một trải nghiệm về hồng ân của Chúa Thánh Thần cho các cộng đoàn Kitô của chúng ta. Các hoạt động mục vụ gắn liền với việc truyền bá đức tin đã trở thành một môi trường cho phép hội thánh dấn mình vào các khung cảnh xã hội địa phương khác nhau và thể hiện các vai trò và các việc phục vụ phong phú và đa dạng, làm cho đời sống hàng ngày của hội thánh trở nên sinh động. Xung quanh giám mục, chúng ta thấy phát triển vai trò của các linh mục, cha mẹ, tu sĩ, giáo lý viên và các cộng đoàn, mỗi vai trò có một nhiệm vụ và khả năng riêng. Tuy nhiên, bên cạnh các ân huệ và các khía cạnh tích cực, cũng phải ghi nhận những thách thức của tình hình mới này và những biến động mạnh đang diễn ra trong nhiều giáo hội địa phương. Số linh mục giảm sút khiến cho hoạt động của họ không mang lại những kết quả mong muốn. Tình trạng mệt mỏi và kiệt sức của nhiều gia đình đã làm suy yếu vai trò của các bậc cha mẹ. Sự thiếu chia sẻ trách nhiệm chung trong việc rao giảng tin mừng khiến cho ảnh hưởng của cộng đoàn Kitô bị lu mờ và đi đến nguy cơ là gánh nặng của một hoạt động quan trọng và cơ bản như thế được đặt trên vai của một mình người dạy giáo lý, khiến họ trở nên mệt mỏi vì nhiệm vụ quá nặng nề và cảm thấy cô đơn khi thi hành nhiệm vụ này. Bầu khí văn hóa và tình trạng mệt mỏi mà nhiều cộng đoàn Kitô đang sống có nguy cơ làm suy yếu khả năng của giáo hội địa phương trong việc loan báo, truyền bá và giáo dục đức tin. Câu hỏi của Thánh Phaolô, nơi thư Roma chương 10 câu 14. Làm sao họ tin nếu không có ai rao giảng? Là câu hỏi rất thực tế đối với chúng ta ngày nay. Trong tình hình như thế, phải nhìn nhận rằng sự hiện diện của các nhóm và các phong trào trong hội thánh khơi dậy sự mới mẻ và sinh lực cho nhiệm vụ truyền bá đức tin này. Quả thực là một ân huệ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, mỗi nhóm và phong trào này được mời gọi cố gắng làm việc để những kết quả này có thể truyền sức bật của chúng cho những hình thức huấn giáo và truyền bá đức tin đã mất niềm hăng say ban đầu. Vì vậy, bối cảnh hiện nay đòi hỏi các giáo hội địa phương một sức bật mới, một hành vi tin tưởng mới vào Chúa Thánh Thần đấng hướng dẫn họ, để một lần nữa họ hân hoan và hăng say thi hành nhiệm vụ cơ bản mà Chúa Giêsu đã giao cho các môn đệ, đó là loan báo tin mừng, rao giảng nước Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu phải cảm thấy mình bị chất vấn bởi lệnh truyền của Chúa Giêsu, hãy để mình được Thánh Thần hướng dẫn khi đáp lại lời chất vấn ấy, tùy theo ơn gọi mỗi người. Ngày nay, khi mà sự lựa chọn đức tin và đi theo Đức Kitô trở nên khó khăn và khó hiểu hơn, thậm chí bị chống đối và cản trở, thì nhiệm vụ chứng nhân và sứ giả tin mừng của toàn thể cộng đoàn và của mỗi Kitô hữu càng phải được đẩy mạnh như chính Chúa Giêsu Kitô đã làm. Tính hợp lý của một thái độ như thế đã được Thánh Tông đồ Phêrô nhắc đến khi Ngài kêu gọi chúng ta biện hộ lý giải, luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Thư thứ nhất Phêrô chương 3 câu 15. Chúa Thánh Thần đang chỉ cho các cộng đoàn Kitô chúng ta thấy các phương thức cần dùng cho một vụ mùa mới của việc làm chứng đức tin, những hình thức lý giải mới cho những ai chất vấn chúng ta về cái logos, cái lý của đức tin chúng ta, để đổi mới chính mình, để làm hiện diện trong thế giới chúng ta đang sống niềm hy vọng và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta cần phải học một phong cách mới để trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng, giữ lương tâm ngay thẳng, với sức mạnh bao dung do mối kết hợp với Chúa Kitô trong Thánh Thần, và với quyết tâm của người biết mục đích của mình là sự gặp gỡ với Thiên Chúa Cha trong vương quốc của người. Đây phải là phong cách bao trùm cả tư tưởng và hành động, cả thái độ cá nhân và chứng tá cộng đồng, cả đời sống bên trong và sức bật truyền giáo của các cộng đoàn chúng ta, cả sự lưu tâm giáo dục và sự tận tụy đối với người nghèo, và khả năng của mọi Kitô hữu biết lên tiếng trong những hoàn cảnh họ sống và làm việc để truyền thông niềm hy vọng Kitô giáo như một ân huệ. Phong cách này phải làm cho họ có nhiệt tình, sự tự tin và tự do ăn nói, như được biểu lộ trong bài giảng của các tông đồ và trong kinh nghiệm của vua Agrippa khi nghe Thánh Phaolô giảng. Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Xem sách Tông đồ Công vụ chương 26 câu 28. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nhiệm vụ là mẹ của Đức Maria đối với chúng ta là một nhiệm vụ tích cực và phong phú hơn bất cứ chức làm mẹ nào khác. Đây không phải là một tước hiệu mà là một nhiệm vụ, một sứ mệnh mà Đức Maria đã nhận lãnh và thực thi đối với các con cái mẹ. Sứ mệnh đó đã bắt đầu với hai tiếng xin vâng mà mẹ Maria đã nói lên với sứ thần trong ngày truyền tin. Nó được tiếp nối trong cuộc sống trần gian bên cạnh các tông đồ và ở trên trời với sự bầu cử hiền mẫu liên tục của mẹ. Nó cũng được tiếp tục trong giáo hội vô hình nhưng hiện diện và hoạt động. Tiếp tục bên cạnh các con cái mẹ một cách trực tiếp hay gián tiếp, cả khi trong một cách mầu nhiệm như xảy ra trong sự hiệp thông giữa các thánh. Mầu nhiệm hiệp thông ấy nối kết giáo hội thiên quốc của những người đã được cứu rỗi và đang hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa Ba Ngôi và triều thần thánh trên trời với giáo hội tại thế, bao gồm các tín hữu còn đang phải sống trên trần gian này, trên con đường lữ hành tiến về thiên quốc, hằng ngày phải chiến đấu với sự dữ, tội lỗi và cái chết. Với giáo hội khổ đau của các tín hữu đã qua đời, nhưng còn đang trong thời kỳ được thanh luyện và hằng trông nhờ vào lời cầu nguyện và công phúc của các thánh và các anh chị em còn sống trên trần gian này, đợi chờ ngày được bước vào cuộc sống hạnh phúc bất diệt trên thiên quốc. Cả ba giáo hội ấy sống mầu nhiệm hiệp thông liên lỉ mỗi ngày, và toàn giáo hội sống kinh nghiệm hoạt động hiền mẫu của mẹ Maria. Như thế, nhiệm vụ của Đức Maria đối với giáo hội là một nhiệm vụ sinh động và phong phú, một hoạt động tái sinh và đào tạo. Dấu chỉ và hoa trái của hoạt động này là sự thánh thiện của giáo hội, là ơn cứu rỗi trần gian và vĩnh cửu của các người được tuyển chọn. Nền thần học nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi đời đời là ơn của Thiên Chúa, là thánh sủng tới được với con người nhờ mẹ Maria. Nhưng cũng có sự lo lắng cho nước Thiên Chúa trong con người và chung quanh con người trên trần gian này nữa. Các con cái của mẹ Maria cũng là các con cái trong cuộc sống trên trần gian này. Khi thiếu rượu trong đám cưới và khi họ khổ đau dưới sức nặng của bất công. Nói cách khác, Đức Maria là mẹ của tín hữu dọc dài suốt cuộc sống của họ trên trần gian này với mọi vui buồn, với biết bao nhiêu lo lắng khổ đau của họ. Cũng như ở trên trời khi họ được hạnh phúc bên mẹ. Sự hiện diện và hoạt động hiền mẫu của mẹ đồng hành với họ từ khi chào đời cho đến ngày họ bước vào cuộc sống vĩnh hằng và kéo dài luôn mãi. Nền thần học công giáo lôi kéo sự chú ý của mọi người trên mối dây liên kết giữa sứ mệnh hiền mẫu của Đức Maria và tương quan với Chúa Kitô và Thiên Chúa Cha. Các lời của mẹ dặn gia nhân của chủ nhà trong tiệc cưới tại làng Cana, hãy làm những gì người sẽ nói với các anh, luôn luôn nhắc tới Thiên Chúa Cha. Trước hết, Đức Maria là nữ tỳ của Chúa và việc phục vụ hiền mẫu của mẹ đối với các con cái mẹ hệ tại chỗ trợ giúp họ hiện thực ý muốn của Thiên Chúa Cha trong ơn gọi chuyên biệt của từng người. Mục đích hoạt động hiền mẫu của mẹ đối với con cái không phải là cho chính mẹ, mà là cho họ, và đằng sau họ là chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa Cha. Đức Maria không lấy mất đi sự tự do của các con cái mẹ, cũng không nhằm lấy mất khả năng lớn lên của họ hay tập trung chúng nơi mẹ. Trái lại, hoạt động của mẹ nhắm làm nảy sinh ra và lớn lên trong họ, đức tin, cũng như đối với các môn đệ trong tiệc cưới tại làng Cana. Hoạt động của mẹ Maria nhằm trao ban cho tín hữu ân sủng, sự sống, để kết hiệp họ với Chúa Kitô là đầu, và để cùng họ làm thành giáo hội, gia đình của Thiên Chúa. Mẹ hoạt động và hoạt động liên lỉ cho chính hạnh phúc của họ trên trần gian này, để trợ giúp họ tươi vui trọn vẹn đáp trả lại ơn gọi của họ và đạt hạnh phúc vĩnh cửu. Các lời của hiến chế Lumen Gentium về giáo hội, Đức Maria cộng tác vào việc tái sinh và đào tạo, và khiến cho giáo hội được thánh hiến và vô tỷ tích, ám chỉ khía cạnh cá nhân và xã hội, và biện minh cho các tước hiệu của Đức Maria, mẹ giáo hội, mẹ các thánh, mẹ của người tội lỗi, mẹ của lòng xót thương, mẹ của ơn thánh sủng, đấng hằng cứu giúp các Kitô hữu, mẹ của tình yêu và niềm hy vọng. Hoạt động hiền mẫu của mẹ Maria đã bắt đầu lâu trước trong quá khứ, và ngày nay được hiện thực trong giáo hội và với các con cái mẹ. Nhưng hoạt động hiền mẫu ấy trải dài ra trong thời gian cho tới chỗ còn chưa tới. Dù sự việc có ra sao đi nữa, dù con cái mẹ có đi theo con đường nào đi nữa, quyền năng tình yêu hiền mẫu của mẹ Maria vẫn trải dài trên mọi nẻo đường, trao ban an ninh cho ngày mai, vượt qua các ngưỡng cửa của sự yếu đuối nhân loại, vượt qua các ngưỡng cửa của sức mạnh, sự dữ và cái chết. Chức làm mẹ của Đức Maria là chức làm mẹ của niềm hy vọng. Chức làm mẹ của Đức Maria luôn luôn được đồng hành bởi sự đồng trinh. Trinh nữ mẹ Chúa Kitô cũng là trinh nữ mẹ của chúng ta. Trong các thế kỷ đầu tiên, người ta đã thảo luận nhiều để khẳng định hai đặc tính này của Đức Maria. Ngày nay, nền thần học lại trở lại với việc coi sự đồng trinh của Đức Maria như là dấu chỉ hoạt động của Thiên Chúa, dấu chỉ sự hoạt động của Thiên Chúa, dấu chỉ sự hiện diện của Đấng Toàn Năng, dấu chỉ sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong chức làm mẹ phong phú của Đức Maria. Sự đồng trinh của mẹ Maria nhắc tới sự cộng tác mật thiết của Thiên Chúa, nơi và với Đức Maria. Sự cộng tác của Thiên Chúa là điều rõ ràng đối với Đức Giêsu Kitô trưởng tử, thì cũng có giá trị đối với chúng ta là các em của Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha và mẹ Maria sinh ra trong thánh sủng. Với sự đồng trinh của mẹ, Đức Maria nữ tỳ của Chúa chỉ cho chúng ta thấy bí quyết sống là con cái Thiên Chúa. Bí quyết ấy là luôn luôn thưa xin vâng với chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa và rộng mở tâm trí cho tác động của Chúa Thánh Thần, cũng như tươi vui cộng tác với Thiên Chúa Ba Ngôi. Bí quyết ấy là làm tất cả những gì Chúa Giêsu con mẹ dạy bảo chúng ta. Đó là sống và thực thi lời kinh lạy cha và tinh thần của hiến chương tám mối phúc thật mỗi ngày. Đó là xác tín và ý thức sâu xa rằng chúng ta là con Thiên Chúa, vì thế phải sống tình hiếu thảo và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương hiền phụ của Thiên Chúa. Đó là biết làm mọi sự vì cha và chỉ để vinh danh cha. Chỉ lấy Thiên Chúa làm điểm tham chiếu, làm mẫu mực và trung tâm cho mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Chính vì không để sáng danh cha mà đã có biết bao nhiêu chương trình hay đẹp bị hư hỏng và mai một trong cuộc sống giáo hội, trong cuộc sống dòng tu, giáo xứ, giáo phận, bởi vì chúng ta làm việc để vinh danh chính mình. Do đó mới xảy ra các ghen tương, xích mích, hờn giận và phá bĩnh. Sống và thực thi tinh thần kinh lạy cha có nghĩa là làm mọi sự để cho nước cha được trị đến trong tâm trí, trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống giáo xứ, giáo phận và trong mọi môi trường của cuộc sống xã hội loài người. Đó là xin cho ý Thiên Chúa được thi hành ở khắp mọi nơi, trên trời cũng như dưới đất, và nhất là dưới đất trong cuộc sống của chúng ta trên trần gian này. Ý của Thiên Chúa chứ không phải ý của loài người tội lỗi bất toàn, đầy những âm mưu đen tối xấu xa, thường bị lợi lộc hay đam mê ích kỷ thấp hèn và các lực lượng sự giữ lèo lái lôi kéo. Sống và thực thi lời kinh lạy cha là chỉ xin Thiên Chúa cho có đủ lương thực hàng ngày, vừa đủ, không dư dật thừa bứa, cũng không bần cùng thiếu thốn quá, để không mê ăn mê uống, trở thành nô lệ cho cái bụng và khuynh hướng duy vật tiêu thụ ăn chơi hưởng lạc. Nhưng cũng xin Chúa đừng để cho chúng ta nghèo khổ quá, để không rơi vào thái độ sống hận thù đời, hận thù người, hay bị cám dỗ, chỉ mơ ước sang giàu, sống đua tranh giành giật, và sẵn sàng làm mọi chuyện, kể cả các việc sai trái tồi bại nhất, để có công ăn việc làm, miếng cơm manh áo. Sống và thực thi kinh lạy cha cũng có nghĩa là sống tin mừng tình yêu thương và lòng tha thứ. Vì là người tội lỗi bất toàn, nên chúng ta thường xuyên xúc phạm đến Thiên Chúa tình yêu là cha, và đồng thời cũng hay xúc phạm tới tha nhân trong muôn ngàn cách thế. Do đó cũng phải biết thường xuyên ăn năn sám hối, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi, mọi thiếu sót cho chúng ta. Nhưng đồng thời tin mừng yêu thương của Thiên Chúa cũng đòi buộc chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho nhau, không phải 7 lần mà 70 lần 7, nghĩa là luôn luôn tha thứ, như Chúa Giêsu đã luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Và sau cùng, chúng ta phải xin Thiên Chúa che chở ban ơn giúp sức, để chúng ta không rơi vào cạm bẫy của kẻ giữ là Satan, là ma quỷ và các lực lượng sự giữ, luôn luôn xúi dục và cám dỗ chúng ta xa rời con đường tình yêu của Thiên Chúa, xa rời các giá trị tin mừng, xa rời các giá trị luân lý đạo đức, sống bê tha tội lỗi, ích kỷ và gian ác, phản bội ơn gọi là người và là con cái Chúa, phá vỡ hạnh phúc của chính mình và của người khác, và rơi vào bất hạnh và tuyệt vọng. Xưa kia trong tiệc cưới tại làng Cana, mẹ Maria đã nói với gia nhân, hãy làm tất cả những gì người sẽ bảo các anh. Ngày nay, mẹ cũng lặp lại lời ấy với từng người trong chúng ta. Hãy thi hành tất cả những gì Chúa Giêsu Kitô con mẹ dạy bảo, dặn dò, nhắn nhủ. Có mẹ luôn ở bên để giúp chúng ta thực thi các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô con mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Quý vị và các bạn thân mến, bạn có bao giờ thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của nước hoa Estée Lauder chưa? Đó là một nhãn hiệu nổi tiếng được mang tên của người sáng chế.
hãy nghe bà Estée Lauder kể về nghệ thuật giới thiệu để thương hiệu nước hoa của mình chiếm lĩnh được thị trường nước Pháp. Bà giám đốc Estée Lauder kể rằng, sau khi thành công và bán rất chạy trên thị trường nước Mỹ, nước hoa Estée Lauder đã tiến hành một cuộc viễn chinh vào châu Âu và chọn nước Pháp làm thị trường chính. Lúc đó, có người khuyên bà nên bỏ ý định đó đi vì người Pháp rất kỹ tính và không chuộng loại nước hoa giống như người Mỹ. Quả nhiên, nước hoa Estée Lauder đã không bán được ở Pháp. Khách mua hàng chỉ tới xem rồi sức rất nhiều lên người dùng thử và bỏ đi. Thấy vậy, nhân viên bán hàng đề nghị ngăn lại không cho họ dùng. Nhưng bà Estée Lauder mỉm cười thú vị và nói, các cô cứ để khách hàng thoải mái dùng thử nước hoa đi và đừng bận tâm đến việc họ lợi dụng mình. Những người này sẽ đem hương thơm tới những người khác, rồi hương thơm ấy sẽ đến được với những khách hàng thật sự muốn mua nước hoa của chúng ta. Quả nhiên, sau một thời gian ngắn, nhãn hiệu nước hoa Estée Lauder đã nhanh chóng mở được cánh cửa thị trường nước Pháp và trở thành nhãn hiệu ưa chuộng nhất của mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, cách giới thiệu nước hoa của bà Estée Lauder rất đơn giản, nhưng lại mang hiệu quả cao. Bà không ngần ngại cho người ta dùng thử, và bà đã thực sự thành công. Đôi lúc trong cuộc sống, lòng tốt của chúng ta bị người khác lợi dụng, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ lỡ cơ hội thực thi bác ái yêu thương. Hãy quảng đại mở lòng ra với tha nhân, chia sẻ những gì mình có thể góp phần tô đẹp cuộc sống, xây dựng tình liên đới với mọi người. Hãy để người khác mang lòng tốt của chúng ta đi khắp mọi nơi, để hương thơm nhân cách của chúng ta được tỏa ngát và bay đi muôn phương. Đừng sợ lãng phí hay thiệt hại khi chúng ta làm một điều gì đó tốt đẹp cho tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã dạy rằng, anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Thiên Chúa quảng đại đã cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta cầu xin và mơ ước. Vì thế, chúng ta cũng phải biết chia sẻ những ân huệ đó cho tha nhân. Chúa không chỉ đòi hỏi chúng ta chia sẻ vật chất của cải, nhưng điều cần thiết hơn hết là chúng ta phải biết cho đi tình thương và sự cảm thông. Nếu mỗi người đều thiết tha thực thi tình bác ái đối với tha nhân, biết tôn trọng phẩm giá của người khác, là chúng ta đang xây dựng hình ảnh nước trời tại thế. Cũng trong ý tưởng ấy, Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên chúng ta hãy chuyên cần làm việc thiện, hãy sẵn sàng chia sẻ với tấm lòng quảng đại. Bởi lẽ, gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Thật vậy, người luôn tìm kiếm thì gặp được ân phúc, người kiến tạo sự hòa thuận thì tâm hồn được bình an, người sống công chính thì được hưởng sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại, xin cho chúng con cũng biết quảng đại, quên mình phục vụ tha nhân, để đời sống chúng con luôn tỏa lan hương thơm Giêsu, để từ đó mọi người nhận biết danh Thánh Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương nhân loại bằng tình yêu tự hiến. xin đong đầy trong trái tim chúng con khát vọng thuộc về Chúa, được tiêu hao trong hy sinh phục vụ để được lớn lên trong ân sủng và tình yêu. Amen.
Cho con mãi đi sau tình này, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sở, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dùng tình, nguyện Ngài thương Chúa ơi.
Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.